Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà chư vị phát tâm đi hộ niệm, đừng có bao giờ sơ ý nghĩ rằng là pháp hộ niệm này thấp kém, mà sai lầm. Vì thấp kém thì không thể nào cứu một người vãng sanh thành đạo được. Đã cứu một người vãng sanh thành đạo thì trong cái thấp kém đó coi chừng nó có cái vi diệu trong đó mà mình không hay. Trang 112 câu 18. Trong tam chủng hữu lực thì bán hữu Phật tánh lực là tự tánh Di Đà, hay còn gọi là chân tâm tự tánh của ta. Phật nhiếp hữu lực là sự tiếp độ của Phật A Di Đà. Còn niệm hữu lực là gì? Thì cũng nói sơ chư vị là tam chủng là ba loại. Ba loại. Chúng ta mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thực ra là do ba cái loại chủng lực này. Nó giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bán hữu Phật tánh lực, nói cho nó văn vẽ chứ thực ra đấy là cái tự tánh Di Đà chúng ta, hay là cái chân tâm chúng ta. Thường thường Phật nói cái chân tâm chúng ta là Phật thì đúng là như vậy. Ở đây là phàm phu. Chư vị về Tây Phương thì chư vị sẽ thành Phật, mà gọi là một đời thành Phật. Tại vì lên về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không có đời thứ hai. Chúng ta thọ đến vô lượng kiếp. Chư vị nên nhớ là chữ kiếp này nó dài. Nó dài vằn vặt chứ không phải là cứ vài mươi năm chết người ta nên một kiếp, kiếp trước kiếp sau. Thường thường người ta nghĩ sai lắm. Đưa ra một ví dụ như chúng ta đang ở trong cái hiền kiếp, gọi là cái hiền kiếp này. Cái hiền kiếp này chứ vị đừng nghĩ rằng là vài trăm năm, vài ngàn năm, vài triệu năm, không phải đâu. Mà trong cái hiền kiếp này, Phật nói là có 1000 vị Phật thị hiện xuống trong một kiếp này. Tức là trong một hiền kiếp này 1000 vị Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta là vị Phật thứ tư. Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca là Đức Ca Diếp Phật. Sau Đức Phật Thích Ca là gì? Di Lặc Tôn Phật. Di Lặc Tôn Phật còn đến gần 600 triệu năm nữa mới xuống đây. Trong vòng 600 triệu năm như vậy, chúng sanh nói chung là con người á, trên cái nhân gian này chết đi sống lại, chết đi sống lại, chứ vị nghĩ là bao nhiêu rồi? Cứ cho cứ là 100 năm đi. Thì một đầu mình đã ngon đó, 100 năm đi. 6 triệu đời nữa. Chúng ta chết đi sống lại như là mình cứ chết rồi được sống liền, sinh lại liền, sinh lại làm người liền, chứ còn chết sinh vào cái hàng ngạ quỷ thôi chịu thua. Sinh vào trong hàng địa ngục thôi chịu thua. Không biết là bao nhiêu kiếp nữa. Ấy thế nếu là người ta cứ nghĩ rằng là mình chết là người, tức 6 triệu đời nữa mới gặp Đức Phật Di Lặc. Ở đây có nhiều người nói để tu để mà để chờ cho Đức Phật Di Lặc xuống cứu độ. Tại sao không đợi cho đến cái Vi Đà Tôn Thiên thành Phật luôn cho nó ngon chút? Tại Vi Đà Tôn Thiên là vị Phật thứ 1000. Nói cho nghĩ. Cho nên mình tính như vậy cái thời gian vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Trong khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì cái thọ mạng chúng ta gọi là vô lượng kiếp. Nó xa, nó dài mà nhìn lúc đó bây giờ mình cứ nằm đó là cứ chờ thành Phật thôi chứ không nói rằng ca. Mà trong khi mình sống bằng cái năng lực của một vị Đại Bồ Tát chơn tâm tự tánh ứng hiện, thì cái chơn tâm chúng ta thì gọi là bản hữu Phật tánh lực. Bản hữu là chính ta, cái căn bản của ta là một vị Phật mà chúng ta không hay. Sở dĩ như vậy, chúng ta là một vị Phật cho nên sẵn sàng chúng ta trở về đất Phật để mà thành Phật. Tại vì nhiều người không biết, không hiểu, cứ nghĩ rằng là ta là phàm phu, Phật là Phật, cho nên Phật với ta nó cách xa một trời một vực. Không phải. Chứ vị làm sao ngộ một cái trở về với cái cảnh giới Phật thì tự nhiên chúng ta thành Phật, chân tâm tự tánh chúng ta nó ứng hiện ra. Ở đây chúng ta nói dốc, nói gì nói chứ không cách nào có thể ngộ nhập được vào cái Phật tánh lực này được. Mà về Tây Phương một cái là chúng ta nhập vào đó. Thì về trên Tây Phương là do cái sự nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Tại vì chúng ta tu theo pháp môn nhị lực. Nó hay một cái pháp môn nhị lực này dễ tu nhưng mà lại dễ thành là tại vì nhờ Phật lực gia trì, Phật lực nhiếp tỏ. Còn những phương pháp tự lực thì tự mình làm sao làm, hiển lộ chân tâm tự tánh thì thành đạo. Còn không hiển lộ thì đời đời kiếp kiếp phải chịu nạn làm sao làm. Còn nhị lực là hai lực, thì cái lực nhiếp tỏ của Phật nhờ Phật đưa ta về trên cánh giới Tây Phương trước. Về đó rồi thì không chứng cộng chứng, không đắc cộng đắc là như vậy. Tại chúng ta không còn tử cộng sanh đâu. Ở chỗ này thì chúng ta tu chưa được cái gì cả, vui vui một cái gì đó, có một chút phước báo nào đó cái chết mất. Chết xong lại đi luân hồi, mà luân hồi rồi thì biết đời sau đi đâu nữa. Vô lượng kiếp chưa chắc chúng ta thành. Cho nên cái khó và cái dễ chư vị phải nắm cho vững. Như vậy thì rõ ràng là bán hữu Phật tánh lực là ta có. Tại vì ta có cái tánh lực này cho nên ta thành Phật, chứ ta không có tánh lực thôi ta không có thành Phật. Cũng như cái có hột bắp là nhân. Hột bắp là nhân thì gieo dưới đất nó thành ra cái cây bắp, nó nở ra cái bắp, chơi không có cái hạt bắp thì thôi, chúng ta gieo không được. Cho nên chư vị yên chí đi nha, hơi cao cao một chút. Phật nhiếp thọ lực chính là sự nhiếp độ của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã thấy chúng sanh có cái chân tâm tự tánh là Phật. Đã là Phật rồi thì đương nhiên nếu ngộ ra thì họ thành Phật. Vì ngộ ra thành Phật cho nên Ngài mới phát cái nguyện là 10 niệm tất sanh. Chứ nếu mà chúng sanh này không có cái Phật tánh lực này, không có cái chân tâm này, Ngài không dám phát nguyện này đâu. Thực sự đã có Phật tánh lực này, Ngài mới nói à, ta giúp cho các người về đó hiển lộ cái chân tâm tự tánh của các người mà các người thành Phật. Cho nên chưa phải nhớ là vãng sanh về Tây Phương không phải là đắc đạo rồi mới đi, chứng đắc rồi mới đi. Thôi thẳng thắn cũng giống như chúng ta qua nước Úc là tự nhiên chúng ta là công dân nước Úc. Những tiêu chuẩn gì mà của một công dân nước Úc thì ta hưởng hết. Còn ở một cái chỗ khác thì không phải là công dân nước Úc thôi. Ở tại Tây Phương Cực Lạc là sẵn sàng chúng ta khai mở thì tự nhiên bao nhiêu cái năng lực gì của tự tánh chúng ta tự nhiên nó có vậy hết. Tại vì chúng ta là công dân của một cái nước gọi là nước Cực Lạc, là nước của tự tánh. Còn niệm hữu lực là gì đây? Bắt đầu cái này là mới ra một chương này để chúng ta chuẩn bị thành đạo đây. Câu A, niệm hữu lực là mức tu chứng của người tu hành, đúng hay sai? Làm tình không nhau nói. Không biết. Không biết thì nói không biết. Mức tu chứng của người tu hành là để đắc cái chân tâm tự tánh hay là cái bản hữu Phật tánh lực. Mà cái mức tu chứng này nó không có được Phật nói rõ và tuyên dương trong cái pháp môn niệm Phật. Mà cái trong cái pháp môn niệm Phật thường thường Phật tuyên dương chúng ta là lấy cái lòng chí thành chí kính mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra chúng ta nói là nếu là cái mức tu chứng của người tu hành thì nó không hợp với cái pháp môn niệm Phật. Chính cái lòng chí thành chí kính mới dễ dàng độ tận chúng sanh. Còn tu chứng thì xin thưa với chư vị, trên đời này tìm một người tu chứng tìm không ra, khó quá. Chính vì thế mà cái câu này nói về cái pháp môn niệm Phật là không đúng. Tại vì pháp môn niệm Phật không phải tu chứng rồi mới được vãng sanh, mà vãng sanh rồi mới tu chứng. Cho nên hệ mình tu chứng được nhất tâm bất loạn thì mình ngồi vãng sanh, đứng vãng sanh, cò cò một chân vãng sanh. Được, tốt. Nhưng mà hầu hết chỉ có những vị mà Đại Bồ Tát mới làm được cái này, còn hàng phàm phu không làm được cái này. Cho nên cái pháp môn niệm Phật chính yếu là cứu cái hàng phàm dân ngu muội như chúng ta này, gọi là độ tận chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Trong tất cả pháp môn thì pháp môn niệm Phật gọi là phổ độ chúng sanh, còn những pháp môn khác không có thể nào nó dùng phổ độ chúng sanh được. Chỉ có những người Đại Bồ Tát thượng nhân thượng trí mới có thể thi hành được. Cho nên cái pháp môn này gọi là phàm thánh tề thâu. Còn tất cả các pháp môn khác không bao giờ nói còn một phàm thánh tề thâu được. Chỉ có thánh nhân mới được thâu nạp để mà tu chứng, còn phàm nhân thì chịu thua. Tu từng cấp gọi là đi đường dọc. Còn pháp môn này còn là đi ngang, là đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Một con súc vật mà biết niệm Phật sẵn sàng đi nha, nó liền cái thân súc sanh nó đi thắng về Tây Phương cũng thành đạo như thường. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Một người đang ở cái hàng ngạ quỷ, nếu mà cứ tiếp tục ở hàng ngạ quỷ chịu khổ, chịu đối, chịu khắc, thì qua triệu năm này qua triệu năm khác, nhưng mà chỉ cần ngô ra một cái là nó từ đó đi thắng về Tây Phương. Đừng có bày mà từ ngạ quỷ lên người rồi tu nữa mới phát thành. Chính vì thế mà chúng ta là người niệm Phật đừng bao giờ khuyên bác ơi bác tu để mà sau này thành người tu tiếp, sai lầm. Đừng khuyên các vị oán thân đại chủ cho vị tu để thành người tu tiếp, sai lầm. Chư tổ không khuyên như vậy. Cứ khuyên họ là từ đó đi thắng về Tây Phương là gọi là đi ngang. Chúng ta hôm nay gọi là hoành trực đi ngang. Từ vực vị đến nào đi ngang. Mà chư tổ nói là giống như một con kiến ở trong bọng tre. Muốn thấy được bầu trời được ngang qua cái gió tre đi ngang ra ngoài. Thì thấy ánh sáng. Không cần đi lên trên cao rồi mới thấy. Ở dưới gốc đục ngang ra lúng một lỗ chạy ra cũng thấy ánh sáng như thường. Ở trên ngọn đục ngang cũng thấy, còn đục lên đục từng mắt, đục dưới hết vòng mắt đã chết mất tiêu rồi. Mong quý vị hiểu được như vậy. Niệm hữu lực là lực niệm Phật đã chứng tới cảnh giới nhất tâm bất loạn. Đúng hay sai?
Sai.
Nếu mà trong pháp niệm Phật mà đổi một người niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi mới đi thì không thế nào mà chư tổ dám tuyên dương đây là pháp môn trăm người tu, trăm người đắc, vạn người tu, vạn người đắc. Đây không thế nào gọi là pháp môn dễ hành, dễ chứng được. Mà pháp môn niệm Phật là pháp môn chư tổ nói là muôn người tu muôn người đắc. Chính cái câu này đã làm cho giảm nhức đầu không biết bao nhiêu năm, nhưng mà bây giờ thì ngộ ra chỗ này rồi, không còn nhức đầu nữa. Thực sự là pháp môn niệm Phật làm pháp môn gọi là muôn người tu muôn người đắc nó. Ở chỗ nào? Là làm sao giúp cho một người khi mà có cái giai đoạn xả bỏ báo thân, trong cái giây phút đó mà họ biết tin vào pháp niệm Phật, biết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và biết mở miệng ra thành tâm mà niệm câu A-di-đà Phật, niệm ra tiếng được, niệm thầm. Làm sao thích được ba cái điểm này ngay trong giờ phút lâm chung? Người nào làm được người đó vẫn sạch, bảo đảm chắc chắn. Chính vì vậy mà khi mà thấy được cái chỗ này rồi mới giật bình tĩnh ngộ ra chính cái pháp hộ niệm này tuyệt vời vô cùng. Tại vì pháp hộ niệm hỗ trợ tích cực, hướng dẫn tích cực cho người đang trong cái cơn mà chuẩn bị liên cái cục thịt này để đứng lượm cục thịt khác, mà mau mau với tin tưởng đi niệm cho được câu A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sanh. Làm sao giúp cho người ta làm được cái này thì người ta vãng sanh. Như vậy thì nếu chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tại sao trong lúc khỏe này không lo nghiên cứu kỹ để làm sao khi mà mình chuẩn bị tắt hơi mình làm được cái chỗ này là đủ cho chư vị vãng sanh rồi. Cho nên khi mà mình đi hồi niệm, tại sao những người hồi giờ người ta tối ít, mà mình hướng dẫn cho người ta niệm Phật, người ta thành tâm niệm Phật, ta niệm A Di Đà Phật tụng nguyện vãng sanh, người ta ra đi thân tướng quá đẹp. Tại sao một người Thiên Chúa giáo mà khi tin tưởng vững vàng rồi quyết làm đi rồi, tôi dám đoán tới 97% vãng sanh. Vậy mà có một người tu hành rất nhiều này, cũng là niệm Phật niệm độ đủ thứ, còn tu hành đi chùa như vậy mà bao nhiêu chục năm không dám đoán một phần trăm nào hết. Tại vì người ta đi cái con đường lục đạo luân hồi, không phải đi con đường vãng sanh, thôi chịu thua. Cho nên đi con đường nào phải vững, cái niệm hữu lực nó chính là như vậy. Khai thác được đúng con đường, người ta vãng sanh. Niệm hữu lực chỉ cho tín nguyện hạnh của người muốn vãng sanh cần phải có đầy đủ. Đúng hay sai?
Đúng đấy.
Hôm nay mình nói rất nhiều về một người nào mà đầy đủ tam tư lương tín hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật, nhất là trong lúc lâm chung thì người ta vãng sanh. Thì bây giờ đây, chính cái tín nguyện hạnh này là cái niệm hữu lực của người niệm Phật. Như vậy cái niệm hữu lực nó có là anh có tin hay không? Tin thì lo nghiên cứu đi, tin thì lo tìm hiểu đi, tin thì lo giải quyết vấn đề mà niệm Phật làm sao chết được trong lúc lâm chung đi. Thì xin thưa với chư vị, giới thiệu cho chư vị là cái pháp hộ niệm nó củng cố rất vững vàng chư vị làm được chỗ này, nó yểm trợ cho chư vị vững vàng làm cho được chỗ này. Và nếu chư vị làm không được thì có người bên cạnh mình để giúp cho mình niệm cho được câu A Di Đà Phật, và mình không tin họ làm cho mình tin. Nếu mà mình nguyện vãng sanh không được, họ nhắc nhở, họ nói trước cho mình, nói theo để cho mình làm được đấy. Nếu mà bây giờ đây mình không nghiên cứu, cứ để cho chừng mà khi mình nằm chèo queo xuống không nghiên cứu được đâu. Vì có nhiều người cứ nghĩ rằng là cái pháp hộ niệm là chỉ hỗ trợ
chút chút gì đó trong lúc mà xả bỏ bao thân, thì người ta đã quá hiểu lầm. Vì quá hiểu lầm cho nên người ta tìm những cái gì hay, cái gì đẹp vô tình khi nằm xuống rồi hoàn toàn không ứng dụng gì được cả. Ngài Tịnh Không nói tất cả những lý luận gì chẳng qua là hí luận, là cho vui chơi thôi, chứ hoàn toàn không ứng dụng được gì cả. Chính vì thế mà Ngài Ân Quang đưa cho chúng ta mỗi công thức tuyệt vời, là cái lòng chí thành chí kính của mỗi người bệnh này là cái pháp vô cùng vi diệu giúp cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị phải chí thành chí kính mà nghiên cứu cho thật kỹ cái pháp hộ niệm đi, chư vị sẽ thành đạo ngay trong một đời này. Còn chư vị mà lơ là cái chuyện này, nghĩ rằng là dở thì thôi, chịu thua, không ai có thể cứu mình được đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.